siêu cấp cường giả, chương 249, gió tanh mưa máu, 7, góc truyện audio.com, mặt trời lên cao, ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy chói mặt. Dưới ánh mặt trời, tên lính đánh thuê kia ngã xuống mặt đất không nhúc nhích. Trong bụi cây, những tên lính đánh thuê khác thấy một màn như vậy cũng không người nào dám động đậy. Bởi vì bọn hắn không biết Bùi Đông Lai đứng ở đâu nổ súng. Súng bắn chim đầu đàn, bọn hắn sợ khi mình hiện thân thì sẽ giống với tên kia. Chỉ là một súng, Bùi Đông Lai có thể uy hiếp được những tên lính đánh thuê còn lại. Tên tiểu tạp chủng kia ở hướng 5 giờ, một tiểu đội dùng hỏa lực áp chế, những người khác lập tức tiến sâu vào tấn công. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 10, sau 10 chúng ta phải rút lui. Lúc này, từ trong bộ đàm truyền ra giọng gào thét của Lục Phu. Quân nhân lấy mệnh lệnh làm thiên chức, dòng binh Siberia cũng thế. Lục Phu vừa hạ lệnh, dường như cùng một lúc đám lính đánh thuê kia ngồi thẳng lên, trong đó một tiểu đội gồm 5 tên hướng về phía 5 giờ. Pằng pằng, pằng pằng pằng, bọn họ liền đồng loạt bắn về hướng 5 giờ. Cùng lúc đó, 9 tên lính đánh thuê còn lại thừa dịp đồng bạn dùng hỏa lực để áp chết Bùi Đông Lai thì tiến về phía chỗ ẩn núp của Liễu Nguyệt. Pằng, Bùi Đông Lai sớm đã thấy được nơi đối phương ẩn nấp vì vậy liền bóp cò. Phốc, tên lính đánh thuê đi ở phía trước liền bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu, ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn những vậy, một lần nữa những tên lính đánh thuê kia dừng bước lại. Cùng lúc đó, 5 tên lính đánh thuê khác liền thay đổi họng súng, hướng về chỗ của Bùi Đông Lai, điên cuồng bắn phá. Pằng pằng, pằng pằng pằng, vô số viên đạn bay về phía ẩn nấp của Bùi Đông Lai. Trong núi, Bùi Đông Lai cầm súng chạy như điên, thoải mái tránh được đợt càn quét vừa rồi của bọn chúng. Mắt thấy đồng bạn mình dùng hỏa lực áp chế 8 tên lính đánh thuê còn lại liền đứng dậy một lần nữa tiến về phía ẩn núp của Liễu Nguyệt. Pằng pằng, pằng pằng pằng, lúc này, không đợi Bùi Đông Lai giơ súng bắn. Trong phòng, Tiểu Lang thấy được Bùi Đông Lai động thủ thì liền hướng đầu ra bên ngoài, bắn về phía đám lính đánh thuê. Bởi vì lúc nãy Bùi Đông Lai liên tiếp giết chết 2 tên lính đánh thuê cho nên những tên còn lại đều chú ý đến Bùi Đông Lai, sợ Bùi Đông Lai bắn lén. Lúc này, đột nhiên đám người Tiểu Lang ra tay, lập tức khiến cho bọn lính đánh thuê trở tay không kịp. Có 2 tên lính đánh thuê không kịp tránh liền ngã xuống đất, một tên trúng đạn mất mạng ngay tại chỗ, còn một tên thì trúng đạn ở bả vai, máu tươi chảy đầm đìa. Trong lúc nhất thời, bọn lính đánh thuê không dám hành động vội vã. Đám Nga Cùi Bắp, nơi này là Trung Hoa, không phải là thứ mà các ngươi muốn chơi là chơi. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó khí vận đan điền, điên cuồng gào thét nói. Nơi này sẽ là nơi chôn sống của chúng mày. Giọng nói của Bùi Đông Lai vang khắp cả khu rừng. Nguồn, bên tai nghe được giọng nói cuồng ngạo của Bùi Đông Lai, lại thấy những đồng bạn mình chết đi. Cuối cùng những tên đánh thuê còn lại cũng lộ ra bộ dạng sợ hãi. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn đã trải qua vô số trận chiến cho nên bọn hắn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý cho nên mới có thể hoàn toàn chế trụ đám thành viên huyết sát. Mới vừa rồi, Bùi Đông Lai xuất hiện giống như là một chậu nước lạnh tát vào mặt bọn chúng, đem sự kiêu ngạo của bọn chúng bóp nát làm cho bọn chúng cảm thấy. Góc truyện audio.com, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Người tức giận nhất chính là 5 tên lính đánh thuê chịu trách nhiệm dùng hỏa lực áp chế Bùi Đông Lai. Bọn hắn tuy rằng không phải là những lính đánh thuê ưu tú nhất nhưng mà thực lực của bọn hắn không tồi, hơn nữa đã trải qua vô số trận chiến. Có thể nói, chưa từng có một trận chiến nào mà bọn hắn cảm thấy chật vật như thế này. Nhưng mà, tức giận thì tức giận, bọn chúng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Đúng vậy, lúc trước bọn hắn có thể thông qua Lục Phu mà biết được tung tích của Bùi Đông Lai nhưng mà hiện tại ngay cả bóng dáng của Bùi Đông Lai bọn hắn cũng không thấy, chỉ có thể thông qua âm thanh để suy đoán chỗ ẩn nấp của Bùi Đông Lai. Dưới tình hình như vậy, cho dù Thượng Đế có hiện ra chỉ chỗ của Bùi Đông Lai thì bọn hắn cũng không thể bắn chúng được. Đội trưởng, lấy tình huống bây giờ chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lần này, tạm thời không nói đến cảnh sát cùng quân đội của Trung Hoa rất nhanh sẽ tới nơi này, chỉ một mình tên Trung Hoa kia thôi cũng đã khiến chúng ta khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngay tại lúc này, một gã lính đánh thuê hồi báo với Lục Phu. Tôi đề nghị hủy bỏ nhiệm vụ này. Nghe được tên lính đánh thuê kia hồi báo, mấy tên còn lại đều âm thầm đồng ý. Ở bọn hắn xem ra tên người Trung Hoa chó chết ở trong núi bắn lén thật đáng sợ. Tên đó có tốc độ thật biến thái, có thể tránh đạn hơn nữa thuật bắn súng của hắn quá nghiêu. Dòng binh Siberia không có 2 chữ hủy bỏ. Giọng nói của Lục Phu trầm thấp thông qua vô tuyến truyền vào tai của mỗi tên lính đánh thuê. Khoảng cách giữa ta và tên cầu tạp chủng kia khá gần, tên kia giao lại cho ta, mọi người tiếp tục tiến công. Nói xong, ánh mắt Lục Phu liền như dao ngó về phía trước. Nghe được mệnh lệnh của Lúc Phu không chỉ có đám lính đánh thuê mà còn có cả Bùi Đông Lai. Rốt cuộc cũng đã tới sao? Mắt thấy cuộc trò chuyện bị cắt đứt, Bùi Đông Lai cười lạnh liếm liếm đôi môi, một lần nữa biến mất ở trong núi. Vù, vù, cùng lúc đó, mấy tên lính đánh thuê kia không dùng súng bắn nữa, mà móc từ trong ba lô ra mấy trái lựu đạn cay rồi ném vào bên trong phòng. Bịch, 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 mười mấy trái lựu đạn cay liền được ném vào cách phòng khoảng 20 mét bắn ra khói trắng. Trong lúc nhất thời, khói trắng tràn ngập làm ảnh hưởng tầm mắt của đám người huyết sát. Thấy một màn như vậy, tất cả những tên lính đánh thuê đều đồng loạt tiến công về phía phòng. Bằng, tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Dưới ánh mặt trời, lại có một gã lính đánh thuê bị bắn vỡ đầu. Nhưng mà, bởi vì Lúc Phu đã ra mệnh lệnh cho nên những lính đánh thuê kia không có dừng bước lại, mà là xung phong lên. Bằng, Bùi Đông Lai lại bóp cò, một tên lính đánh thuê nữa lại chết. Lại thấy một tên lính đánh thuê nữa chết, rốt cuộc cũng làm cho những tên khác dừng bước. Mặc dù Lúc Phu đã hạ lệnh, hơn nữa nói cho bọn hắn biết Lúc Phu sẽ đích thân giết Bùi Đông Lai, nhưng mà Bùi Đông Lai chẳng những còn sống, hơn nữa vẫn còn nổ súng. Sau khi bắn xong hai phát, Bùi Đông Lai không bắn phát thứ ba. Bởi vì, hắn nghe được có một tiếng bước chân đang hướng về phía hắn mà đến. Tiếp tục xong lên, bên ngoài, Lúc Phu thấy bọn lính đánh thuê dừng bước thì liền lạnh lùng ra lệnh. Không có phản ứng, lần này, không có một người nào, không một tên lính đánh thuê nào đứng dậy. Thấy một màn như vậy, gocchuyenaudio.com, Lúc Phu giận đến cả người run lên, cặp mặt đỏ lên như phún ra lửa. Tức giận thì tức giận nhưng hắn cũng biết việc đã đến nước này, trừ phi hắn giết chết Bùi Đông Lai, nếu không bọn thủ hạ sẽ không tiến công nữa. Tạp chủng, tao thề tao sẽ cắt đầu mày. Lúc Phu nắm chặt súng máy bán tự động, trong lòng thầm nói một câu, một cỗ sát ý lạnh lẽo lan tràn trong người hắn làm cho hắn giống như là một vị sát thần bước xuống thế gian. Sau đó, dường như hắn hiểu được khoảng cách giữa mình và Bùi Đông Lai khá gần cho nên hắn dừng bước lại thu liễm sát khí. Sau đó, hắn núp vào một bụi cỏ cố gắng nhớ lại chỗ mà lúc nãy Bùi Đông Lai nổ súng, âm thầm suy nghĩ Bùi Đông Lai sẽ xuất hiện ở chỗ nào tiếp theo. Cuối cùng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, hắn nhanh như mèo hướng về một chỗ khác để ấn núp. Đột nhiên, trong lòng Lúc Phu nổi lên một cảm giác nguy hiểm. Bằng, 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 phía trước cách đó không xa, nhận thấy được Lúc Phu đang đến gần, Bùi Đông Lai quyết đoán bóp cò, đạn hướng Lúc Phu quét ngang đi. Chẳng qua là, Bùi Đông Lai vừa mới nổ súng sát cơ đã tỏa ra cho nên trong nháy mắt Lúc Phu đã cảm ứng được cả người hắn nhảy qua một bên. Sau khi né được Lúc Phu liền bắn lại về phía Bùi Đông Lai. Dường như đã đoán được Lúc Phu sẽ nổ súng, sau khi nổ súng xong Bùi Đông Lai liền nhảy sang chỗ khác. Bằng, 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 đạn liền bắn về phía Bùi Đông Lai đứng trước đó, làm bùn đất văng khắp nơi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không bị trúng đạn, sau khi tiếp rất Lúc Phu thuận thế lăn một vòng, né ở một bên bụi cỏ. Các ngươi tiếp tục tiến công. Sau khi né qua một bên, Lúc Phu lại một lần nữa hạ lệnh. Dưới chân núi, trước đó những tên lính đánh thuê đã nghe được tiếng súng, lúc này nghe được Lúc Phu ra lệnh thì cho rằng Bùi Đông Lai đã chết cho nên bọn chúng không do dự nữa mà là phát động tiến công. Dường như đã đoán được Lúc Phu sẽ hạ lệnh, biết rõ đây là thời khắc sinh tử cho nên Bùi Đông Lai không dám chậm trễ, trực tiếp nhảy người lên rồi bóp cò. Bằng, đạn bay thẳng về phía Lúc Phu. Bằng, lại một tiếng súng vang lên. Bằng, vừa đi vừa nổ súng. Bùi Đông Lai vừa nổ súng, vừa tiến lại gần chỗ ẩn nấp của Lúc Phu. Lúc Phu không có lộ diện, hắn thông qua tiếng bước chân để tính khoảng cách giữa hắn và Lúc Phu. Đinh, coi như lúc Bùi Đông Lai cách hắn khoảng 10 mét thì cây súng máy bán tự động hắn đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Súng hết đạn, trong lòng Lúc Phu vừa động, không nói hai lời, liền ló đầu lên. Vù, cổ tay Bùi Đông Lai run lên, thanh quân đao M9 từ tay hắn bay thẳng về phía Lúc Phu. Phát giác được nguy hiểm, sắc mắt Lúc Phu cuồng biến rồi lập tức nằm xuống. Hô, thanh quân đao sắc bén M9 bay thẳng qua đỉnh đầu của Lúc Phu, làm cho Lúc Phu ngừng hô hấp, cả người rợn tóc gáy. Mày không có cơ hội nổ súng. Sau đó, không đợi Lúc Phu giơ súng lên, một giọng nói như sấm rền vang lên bên tai của hắn. Lời nói rơi xuống, bóng người hiện ra. Bùi Đông Lai giống như quỷ mị, hiện ra bên cạnh Lúc Phu, hóa thủ vi đao chém về phía đầu Lúc Phu. Cách chương.